bản thân mỗi người chúng ta khi tu hành trong đạo tràng, tâm thường rất thanh tịnh, bỗng nhiên có thiện chí trước đến thăm thì định liền mất ngay. Chúng ta thường ngày niệm Phật, vì sao không thấy được A Di Đà Phật? Không thấy cũng tốt, thấy rồi thì nhất định rất vui mừng. Cái tấm vui mừng ấy giống như bị động rồi, đồng nghĩa định ý của bạn cũng mất luôn rồi. Thế nên Phật Bồ Tát không thường hiện thân, do các ngài sợ nhiễu loạn tâm bạn, sợ quấy rầy bạn. Đợi đến lúc bạn có bản lĩnh thấy được A Di Đà Phật, thấy như không thấy, không hề bị dao động chút nào, không bị ảnh hưởng, thế thì bạn liền thường xuyên nhìn thấy Phật. Phật hiện thân là để giúp cho giới định huệ của bạn, chứ không bao giờ làm ảnh hưởng đến giới định huệ của bạn. Phạm gây ra nhiều loạn giới định huệ, ngài nhất định không bao giờ hiện thân. Chính vì lý do như vậy, bởi vậy mới nói không thấy thực chất cũng tốt, thấy rồi nhất định lại vui mừng khôn xiết, trái lại càng làm tâm động hơn, thậm chí có khi còn sánh lòng kiêu mạn, xem thường những người tu hành khác, cho rằng công phu của tôi giỏi hơn mấy người, tôi thấy được Phật còn mấy người vẫn chưa thấy. Ngạo mạn là phiền não nghiêm trọng. Nếu loại phiền não này vẫn còn, tập khí của nó vẫn còn, Phật sẽ không bao giờ hiện thân. Dẫu cho sanh này có thấy Phật, hãy thấy thế giới cực lạc đi chăng nữa, cũng hãy như các bậc tổ sư vậy, đừng nên coi đó là chuyện gì quá to tát. Dù cho tất cả cảnh giới đều hiện ở trước mắt, nhất định cũng không được chấp vào đó. Đến lúc đó bạn liền có thể thấy được một cách thường xuyên. Như Huệ Viễn đại sư, năm đó lúc còn tại thế, ngày 3 lần thấy thế giới cực lạc, nhưng trước giờ chưa hề nói với bất kỳ ai. Đến khi ngài vãng sanh mới đem chuyện đó nói ra, thế giới cực lạc lại xuất hiện rồi. Đến lần thứ 4 ngài mới nói với mọi người, ta phải đi rồi, phải vãng sanh thế giới cực lạc rồi. Ngài đã thấy qua thế giới cực lạc 3 lần. Vậy mà bạn xem không hề lên tiếng, cũng như vậy nếu có là cảnh ma xuất hiện đi nữa cũng không sanh sân hận, cũng không mất đi định ý, mà có thể biến thành Phật đến để gặp bạn, đến đi dụ hoặc bạn. Những chuyện thế này rất nhiều. Rất nhiều người thích mấy chuyện thần thông cảm ứng, đấy không phải chuyện tốt. Những chuyện này nếu khiến bạn không thể đắc tam bụi, chính bạn có thể suy nghĩ mà biết, tâm của bạn không định lại, ma sẽ thường xuyên đến nhiễu loạn bạn. Chúng ta phải ghi nhớ, vì sao các bậc tổ sư đại đức tâm khí lại bình ổn như vậy? Vì các ngài thấy như không thấy. Không phải ngài không nhớ, ngài biết rất rõ ràng, nhưng ngài tuyệt đối không bao giờ nói đây chính là phạm cái gì có hình tướng đều là hư vọng, được nói trong Kinh Kim Cang. Bạn không khởi tâm động niệm thì đó là thật. Nếu bạn khởi tâm đồng niệm liền sẽ bị chúng quấy nhiễu ngay, chúng chỉ là giả, chúng không phải thật. Vì vậy tốt nhất là dù thấy được Phật thật hay Phật giả, thế giới cực lạc thật hay thế giới cực lạc giả, cũng đừng hỏi người khác, tự bản thân bạn biết rất rõ, rất minh bạch. Nhưng như bất động mới là thật. Thấy mà khởi tâm đồng niệm, không dễ gì đến hôm nay tôi cũng gặp được Phật rồi, hôm nay tôi thấy quang rồi, tôi ngửi được hương rồi, đến đâu cũng tuyên truyền với mọi người đó là giả, không phải thật. chứng tỏ rằng tâm của bạn đang sôi động không yên, tâm khí bao trào, thì mọi thứ bạn thấy đều là giả. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nếu bạn có thể như như bất động, thấy như không thấy, thì những thứ thấy được chính là thật, không hề giả. Họ không bị cảnh giới xoay chuyển. Không bị nó ảnh hưởng. Mặc nhiên, chỉ có một câu thánh hiệu, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh xuất hiện, tâm chúng ta đều là thanh tịnh cả, sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Nghịch cảnh không sợ hãi, thuận cảnh không vui mừng. Đây mới chân thật là đắc được tam muội.
Chương 31: Cảnh giới niệm Phật của lão hòa thượng. Ở Nam Dương, cái lão hòa thượng Nghĩa Hiền nói về niệm Phật với mọi người, từng nói: không niệm đến nhất tâm bất loạn, không cho là niệm, có thể thấy được công phu niệm Phật của ngài sâu. Lão hòa thượng Nghĩa Hiền ở Nam Dương, đa số đều ở nhà cư sĩ Lưu niệm Phật đường Nghĩa Ô. Ngài đều thức dậy lúc 2 giờ mấy sáng, sau đó thắp hương niệm Phật, lạy Phật, nhiễu Phật. Một buổi sáng, cư sĩ Lưu nhìn thấy trong lư hương còn rất nhiều chân nhang sau khi đốt xong. Cư sĩ Lưu rất hiếu kỳ, vì sao hôm nay không giống như mọi ngày. Lúc ăn sáng, cư sĩ Lưu bàn hỏi lão hòa thượng: vì sao hôm nay thắp nhiều nhang như vậy? Lão hòa thượng nói: thiên cơ không thể tiết lộ. Cư sĩ Lưu lại càng hiếu kỳ hơn, nên quấn lấy lão hòa thượng, nhất định phải nói. Cư sĩ Lưu bảo đảm với lão hòa thượng sẽ không nói ra ngoài. Dừng một chút, lão hòa thượng nói với cư sĩ Lưu: tôi thấy cả bầu trời đều là A Di Đà Phật. Lão hòa thượng Nghĩa Hiền cũng đã nói với pháp sư Ấm Chí nhiều lần, hoặc là khi ngài niệm Phật, hoặc là khi ngài không niệm Phật, rất nhiều lần đều là trên trời đang niệm Phật, dưới đất cũng đang niệm Phật. Niệm Phật của trời đất dung hòa thành một thể, trời đất đều đang niệm Phật. Có lúc là lão hòa thượng niệm Phật, dẫn phía trên, phía dưới cùng nhau niệm Phật. Có lúc là phía trên, phía dưới niệm Phật, dẫn ngài niệm Phật. Lão hòa thượng còn nói với pháp sư Ấn Chí: người trời đang niệm Phật, người trời đang đọc kinh Vô Lượng Thọ, dưới đất đang niệm Phật, trời đất dung hòa thành một thể, kết thành một thể. Công phu của lão hòa thượng niệm Phật thuần, không có tạp niệm, ngài mới có thể nhìn thấy tất cả pháp đều là A Di Đà Phật. Thông thường tình trạng này, người niệm Phật niệm đến công phu thành phiến thì cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật rồi. Công phu thành phiến là cảm, A Di Đà Phật sẽ có ứng. Niệm đến công phu thành phiến, trong tâm chỉ có một câu A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra không có niệm nào khác, thì lúc này Phật hiện tiền. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Phật không phải từ thế giới Tây Phương Cực Lạc đến đây, Phật không có đi lại, là do nơi xuất sanh, tùy nơi diệt tận. Đây là chân tướng của tất cả pháp. Tháng 10 năm 2012, mấy tháng trước khi lão hòa thượng vãng sanh, vào lần cư sĩ Nam Dương thăm hỏi lão hòa thượng, mấy vị cư sĩ trẻ tuổi thỉnh giáo lão hòa thượng niệm Phật có cảm ứng gì. Mọi người rất thích thú đối với việc này. Lão hòa thượng nghe xong nói với họ: cái gì cảm ứng hiếm lạ, đừng cầu, tất cả đều tự nhiên mới tốt. Tiếp đó lão hòa thượng lại trầm ngâm suy nghĩ mà nói đạo: niệm Phật à, mỗi buổi tối khi tôi niệm Phật, chỉ thấy trên giường, dưới giường, trong phòng, ngoài phòng, toàn là người, đầy các căn phòng đều là chúng sanh đang nghe tôi niệm A Di Đà Phật. Đến khi trời sáng không thức dậy nổi, thì nghe thấy có người nói bên tai: mau dậy đi, niệm Phật rồi. Thật sự rất kỳ diệu. vẫn chuyện như cảm ứng, hiếm lạ, đừng có mong cầu. Cho dù đó là thật hay là giả, nếu như cầu những thứ này thì bản thân thụt lùi rồi, bởi vì chúng quấy nhiễu tâm thanh tịnh của chúng ta, ô nhiễm tâm thanh tịnh của chúng ta, chúng làm cho chúng ta mất đi tâm bình đẳng. Đây đối với chúng ta là chướng ngại lớn. Vì vậy lão hòa thượng nói đừng cầu. Nhưng mà các vị cư sĩ, đối với cảnh giới niệm Phật của lão hòa thượng thật sự là rất muốn biết. Vì vậy cư sĩ Lưu thay mọi người hỏi lão hòa thượng. Họ muốn hỏi ngài xem ngài niệm Phật có niệm được cảnh giới gì chưa, có cảnh giới gì có thể nói với quý vị sao? Lão hòa thượng cười mà nói, chưa đến lúc. Nếu như quý vị xuất gia rồi, vào trong giới đàn sẽ có người nói với quý vị. Một vị nữ cư sĩ thanh niên rất kỳ vọng, nhịn không được xen vào nói, ngài nói cho chúng con nghe với. Lão hòa thượng cười và nói với cô ấy, nói cho cô à, điều đó không nói được, không thể nói. Nói xong, nét mặt của ngài trở nên nghiêm nghị. Nói chuyện khổng mãn rồi, như vậy không tốt, sau này đón thọ mạng của cô. Cô biết được thiên cơ thế nào, nhìn thấy rồi không được nói. Khổng mãn là chỉ nói chuyện cuồng vọng, nói khoác. Đây là một tục ngữ của Nam Dương. Vị nữ cư sĩ này không cam tâm, lại hỏi thêm một câu, vậy ngài đã thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc chưa? Lão hòa thượng không trực tiếp trả lời cô ấy, quay đầu qua kia nhìn vị cư sĩ kế bên tiếp tục nói, trời tối rồi, thấy gì chứ? Lão Phật gia đã nói gì với cô? Đừng nói. Lão hòa thượng vừa nói vừa lắc tay. Một chàng trai hỏi, lão Phật gia không cho nói à? Quý vị tiết lộ thiên cơ sẽ bị trời đánh đó. Lão hòa thượng tiếp tục nói, nếu như quý vị gặp ai cũng nói, lần sau họ sẽ không nói cho quý vị biết. Nếu như quý vị xuất gia rồi, trong giới đàn phải tu hành như thế nào, họ đều nói ra cho quý vị biết. Thích xuất gia thì có thể xuất gia, nếu không thích xuất gia, quý vị là một lão trai công, chỉ niệm A-di-đà Phật, niệm cho đến khi được dứt tâm bất loạn, lão Phật gia sẽ đến để dặn dò quý vị. Những người nhanh miệng thì sẽ không nói, không được nói. Niệm đến nhất tâm bất loạn, lão Phật gia đều biết. Nếu quý vị tu hành tốt rồi, trong tâm người ta đều biết rõ, đều nhìn quý vị, đều theo dõi quý vị đó, thành thật niệm Phật. Mọi người đã chẳng còn hứng thú muốn biết về những cảnh giới có liên quan. Vị cư sĩ lần đầu tiên gặp mặt thì bị lão hòa thượng nhắc nhở phải quản tốt cái miệng của cô, muốn truy hỏi đến cùng lão hòa thượng nhất tâm bất loạn rốt cuộc là cảnh giới gì. Cô mới vừa mở đầu thì bị lão hòa thượng ngắt lời, cười nói với cô, nhất tâm bất loạn làm sao nói cho cô biết, không thể nào nói được. Cô ấy nghe rồi chỉ cảm thấy rung động. Cô bỗng chốc từ ghế sofa đứng dậy, không nhịn được muốn chia sẻ với mọi người vài câu. Lời vẫn chưa nói ra, hai tay của cô đã xúc động không làm chủ được, đã khuỵu tay rồi. Lão hòa thượng như thường ngày từ từ mà nói với cô, cô không cần khuỵu tay múa chân, dùng miệng nói, tay đừng nói. Vừa nói ngài lại vừa học theo cô ấy dùng tay khuỵu vài cái. Nếu như có người hỏi lão hòa thượng, ngài đã thấy A Di Đà Phật chưa? Ngài sẽ khẳng định mà nói cho quý vị biết, thấy rồi. Nhưng là đã thấy bao nhiêu lần, ngài không nói. Khi pháp sư Tịnh Không giảng kinh, đã nói nhiều lần, ngài tin tưởng lão hòa thượng ấy hiền, một đời này không chỉ thấy A Di Đà Phật một lần, chỉ là lão hòa thượng không chịu nói. Lão pháp sư Tịnh Không nói, người có tính cách như lão hòa thượng ấy hiền, nhiều nhất là 3 năm niệm Phật thì có thể được định. Trong Tịnh Độ Vãng Sanh Truyện và trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, những tấm gương cụ thể niệm Phật 3 năm thì có thể thành tựu. có thể được định rất nhiều, rất phổ biến. Niệm Phật 3 năm được định gọi là công phu thành phiến. Đây không phải là định rất sâu, nhưng chỉ cần công phu thành phiến thì có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà còn có thể tự tại vãng sanh. Cũng có không ít ví dụ những người sau khi đạt được công phu thành phiến, họ vẫn còn thọ mạng, nhưng mà không cần nữa, cầu A Di Đà Phật tiếp dẫn họ vãng sanh. Sau khi đạt được công phu thành phiến thêm 3 năm nữa, nhất định có thể được sự nhất tâm bất loạn, chính là được tâm thanh tịnh. Lúc này tất cả ô nhiễm trong tâm lại đều không còn. Tâm thanh tịnh có thể khai tiểu trí huệ. Tâm thanh tịnh là cảnh giới của A-la-hán, Bích Chi Phật, đạt được sự nhất tâm bất loạn, thế gian pháp, xuất thế gian pháp, hầu như họ đều biết. Cho nên lão hòa thượng ở viện nói ngài cái gì cũng biết. Tiếp tục thêm 3 năm, từ sự nhất tâm bất loạn nâng cao thì được lý nhất tâm bất loạn. Trong Tịnh Độ Tông, cảnh giới chứng được lý nhất tâm bất loạn chính là đại triệt đại ngộ trong Thiền Tông, đại khai viên giải mà giáo hạ nói. Pháp sư Tịnh Không nói, lão hòa thượng Hy Duyên 20 tuổi xuất gia, sư phụ dạy ngài một câu Phật hiệu, đến lúc ngài 30 tuổi nhất định chứng được niệm Phật tam muội rồi, nhiều nhất là thêm 10 năm, lúc 40 tuổi đại triệt đại ngộ. Đối với cảnh giới của chính mình, kỳ thực lão hòa thượng đã để lộ chút tin tức cho chúng ta. Ngài nói cái gì tôi cũng biết, cái gì ngài cũng biết, chỉ là ngài không nói. Cái gì cũng biết chính là minh tâm kiến tánh. Không phải minh tâm kiến tánh không thể nói câu này, nếu không là đại vọng ngữ. Cái gì cũng biết, Phật pháp, thế pháp, quý vị đi hỏi ngài, ngài đều biết, không có gì không biết. Lão hòa thượng ấy giống như đại sư Huệ Năng, kinh điển chứ niệm qua lần nào đều không biết một chữ. Đại sư Huệ Năng còn được nghe Ngũ Tổ giảng kinh nửa bộ kinh Kim Cang. Lão hòa thượng Hải Hiền ngay cả một lần nghe giảng kinh cũng không có. Nhưng nếu như quý vị niệm kinh văn cho ngài nghe, ngài sẽ giảng giải cho quý vị. Những điều ngài giảng giải chắc chắn không sai. Pháp sư Tịnh Không tán thán rằng trong thời đại của chúng ta còn xuất hiện người như vậy rất hiếm thấy. Thiền Tông đời Đường xuất hiện một vị Huệ Năng, Tịnh Độ Tông ngày hôm nay xuất hiện một vị lão hòa thượng Hải Hiền.